cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã nghe về Chúa Giêsu ban những lời huấn thị hướng dẫn cho 12 sứ đồ để sai phái họ đi ra giảng về tin lành nước trời. Matthew ghi lại trong đoạn 10, và hôm nay chúng ta tiếp tục nghe và tìm hiểu huấn thị này. Bây giờ Chúa Giêsu lại ban cho các sứ đồ của Ngài những lời hướng dẫn chung. Hơn nữa, những hướng dẫn này là nguyên tắc lớn lao mà các bạn và tôi chắc chắn có thể áp dụng được cho chính chúng ta trong ngày hôm nay, mặc dù sự giảng giải này trực tiếp dành cho các sứ đồ ngày trước. Xin mời quý vị cùng xem trong Matthew đoạn 10, câu 24. Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Chúng ta cần ghi khắc trong tâm trí rằng, hiện nay chúng ta đang đại diện cho Chúa Giêsu Christ và Ngài phải đến trước. Nếu chúng ta không để Ngài trước nhất, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Tôi có ý muốn nói rằng, chúng ta gặp rắc rối với chính Ngài. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Matthew, đoạn 10, câu 25. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta gọi chủ nhà là Bê-xê-bum, phương chi là người nhà. Xin các bạn đừng lo lắng về điều người ta sẽ gọi về các bạn. Nếu các bạn đang trung tín với Ngài, trước đây người ta đã không nói điều gì tốt cho Chúa Giêsu. Nếu chính Chúa Giêsu phải chịu sự đối đãi tồi tệ như vậy, thì các học trò của Ngài không hề hy vọng một sự đối xử tốt đẹp hơn. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Matthew đoạn 10, câu 26. Vậy các ngươi đừng sợ, vì chẳng có sự gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sau đó chẳng biết. Các bạn thân mến, có ngày nào đó cuộc đời của các bạn gặp khó khăn và cuộc đời tôi cũng vậy. Sự phán xét sau cùng của Đức Chúa Trời, trong ngày đó Chúa sẽ biện hộ cho chúng ta là những con cái của Ngài, đồng thời cũng giải quyết với những kẻ bắt bớ chúng ta. Thế thì tốt hơn các bạn nên có cuộc sống bên trong thánh khiết, cũng như cuộc sống bên ngoài tốt đẹp. Trong Matthew đoạn 10 có 27 nói tiếp: Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng, và lời ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà. Tôi nghĩ đến việc dùng một máy thu thanh là một phương cách truyền giảng tốt nhất đem lời của Đức Chúa Trời đến mọi nhà. Khi các bạn gắn vào chiếc anten trời trên đỉnh nóc nhà, thế là các bạn có thể thậm chí bắt được những làn sóng của những đài phát thanh khó dò nhất. Ngày nay, đây cũng là phương pháp mà chúng tôi dùng để giảng lời của Đức Chúa Trời ra. Tôi nghĩ nó là một trong những phương cách đầy hiệu quả. Các bạn, hãy dùng mọi dịp tiện, cơ hội để chia sẻ tin lành cứu rỗi cho những người xung quanh. Và hiện nay, chúng tôi đang dùng phương tiện radio để đưa sứ điệp tin lành đến với các bạn. Nhưng các bạn có thể đem sứ điệp tin lành giảng bằng chính lời của mình trực tiếp cho từng người hoặc trong những nhóm người ở trong khu vực của mình, trong hội thánh địa phương của mình. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10, câu 28. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Nói một cách khác, chúng ta phải sợ Đức Chúa Trời. Có người đã hỏi ông Cromwell rằng, tại sao ông đã không trở thành một người can đảm như thế? Cromwell trả lời rằng, tôi đã học biết rằng, một khi các bạn kính sợ Chúa, thì lúc ấy các bạn sẽ không thấy bất kỳ một ai khác đáng phải sợ. Chúng ta phải luôn giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời, Ngài là đấng trên hết. Martin Luther cảm nhận lời dạy dỗ này và ông viết lại như sau. Của cải và người thân yêu sẽ qua đi. Cả cuộc sống rối ren cũng vậy. Thân xác này có thể bị bỏ, nhưng Đức Chúa Trời vẫn hằng còn. Nước Ngài còn đến đời đời. Người kính sợ một mình Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi bất kỳ ai hoặc nhóm nào. Sự kính sợ Đức Chúa Trời xóa tan mọi mối sợ hãi. Tôi hy vọng và mong ước rằng các bạn kinh nghiệm được điều này. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 10, câu 29. Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn cha các ngươi, thì không hề một con nào rơi xuống đất. Đây quả là một câu kinh thánh tuyệt vời biết bao. Đức Chúa Trời chăm sóc loài chim nhỏ bé ấy. Bạn có bao giờ quan sát một con chim sẻ chưa? Có lần tôi đã thấy một bầy, có đến hàng trăm con chim sẻ đậu xung quanh một vòi nước công cộng và quanh các bãi cỏ vườn hoa. Tôi tự nhủ với chính mình rằng, chẳng có một chú chim sẻ nào trong số đó mà Đức Chúa Trời chẳng hề biết. Con chim sẻ nhỏ mà Chúa còn chăm sóc, huống chi các bạn và tôi là những con cái của Ngài, đã được Ngài cứu chuộc, quý chuộng, thì chắc chắn rằng Ngài còn chăm sóc hơn bội phần. Câu kinh thánh trên đây thật hết sức tuyệt vời và đáng cho chúng ta ghi nhớ biết bao. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10, câu 30. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Thưa các bạn, lúc đầu khi tôi mới nghe câu kinh thánh này, nó chẳng có gì thu hút hay là làm cho tôi quan tâm hết. Vì tóc tôi thường hay rụng và chẳng ai muốn đếm và cũng khó mà đếm hết được có bao nhiêu tóc ở trên đầu. Nhưng khi tôi suy nghĩ đến sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời thì tôi lấy làm lạ lắm về thí dụ của Chúa Giê-xu. Dù tôi không quan tâm đến sợi tóc rơi xuống đất, nhưng Ngài lại quan tâm. Đức Chúa Trời yêu thương bạn. Đức Chúa Trời yêu thương bạn hơn cả chính người mẹ hiền, yêu quý của mình thương các bạn nữa. Có bao giờ mẹ của các bạn đếm hết từng sợi tóc trên đầu của con mình chưa? Nhưng quả thật, Đức Chúa Trời biết rõ số tóc các bạn là bao nhiêu rồi. Ngài biết rõ mọi việc xảy đến đời sống của chúng ta. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 10, câu 31. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Xin các bạn hãy suy nghĩ đến điều này. Nếu Đức Chúa Trời biết nơi nào con chim sẽ ở, thì chắc chắn Ngài cũng biết rõ bây giờ các bạn đang ở đâu, và Đức Chúa Trời cũng biết rõ các bạn đến nơi nào. Đức Chúa Trời là đấng gìn giữ bảo vệ những con cái yêu dấu của Ngài. Chúa quan phòng mọi chi tiết trong cuộc đời chúng ta. Tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 10, câu 32-33. Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Điều này nêu ra lời chỉ dẫn rằng, nếu chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ là Chúa cứu thế của đời sống mình, thì Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho chúng ta và chúng ta phải nên tuyên xưng điều đó một cách công khai giữa bất cứ lúc nào, nơi nào cần thiết. Bởi vậy, lời trình bày trong câu 33 này tiếp theo cũng giống như Ngài với đêm. Câu Kinh Thánh này bảo chúng ta biết phải nên xưng Ngài ra và không bao giờ chối bỏ Ngài. Tuy nhiên, chúng ta không trở nên dại dột. Khi tôi không quăng ngọc châu trước mặt heo, tức là không cố gắng làm chứng cho những người không muốn nghe. Ngược lại, cũng có lúc tôi cần phải tôn vinh Chúa bằng các hành động trong danh của Ngài cách công khai. Xưng danh Chúa Giêsu được thực hiện bằng lời nói và hành động trong cuộc sống. Chúng ta hãy xác quyết rằng chúng ta không bao giờ muốn chối bỏ Ngài và cũng không bao giờ từ chối Ngài. Chúng ta xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 34. Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem sự bình an mà đem gươm giáo. Câu Kinh Thánh này khiến cho những người theo chủ nghĩa hòa bình gặp sự khó khăn khi giải thích nó. Tuy nhiên, mãi cho đến khi mọi bất công bị hạ và bị triệt tiêu, chính Đấng Christ gây ra sự căm giận cho Satan, và bởi đó mà cuộc tranh chiến sẽ xảy ra. Khi đến thế gian này lần thứ nhất, Đấng Christ đã không mang đến sự hòa bình. Tội lỗi vẫn còn ngự trị trong thế gian và nó sẽ vẫn còn hiện diện trong thế gian. Đức Chúa Trời phán rằng, chẳng có hòa bình cho dòng dõi hung ác đó. Xin các bạn đừng hiểu lầm lời này của Chúa Giêsu nghe. Ngài không phải là người đến thế gian để tạo chiến tranh, để đánh nhau với các dân tộc khác. Chúa Giêsu chỉ nói đến sự tranh chiến với ma quỷ vì Ngài kêu gọi tội nhân từ bỏ con đường tội lỗi quay về với Đức Chúa Trời. Trong khi ma quỷ luôn lôi cuốn con người đi theo tội lỗi, chống nghịch với Ngài, cho nên cuộc chiến tranh này xảy ra. Chúng ta không phải là người gây chiến. Đức Chúa Trời tuyên chiến với ma quỷ và chúng ta đứng về phía Ngài. Xin các bạn nghe lời sứ đồ Phao-lô đã viết ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 đến câu 13. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và quyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Chúa Giêsu dạy tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10, câu 35 đến 36. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Phao-lô đã làm sáng tỏ chân lý này khi ông nói, bởi vì sự rao giảng về thập tự giá, thì những kẻ hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là những người được cứu, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 1, câu 18. Tuy nhiên, giữa dòng các tín hữu cơ đốc, con cái Chúa lại có một sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất này thật đầy ý nghĩa, nhưng lại tạo nên sự phân rẽ với thế gian chưa được cứu này. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 10, câu 37 đến 38. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không dắt thập tự giá mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng theo ta. Trừ khi bạn đã thật sự phó thác đời sống mình cho Đấng Christ và trả một giá nào đó thì bạn không thể nào nói nhiều về sự phó thác. Trong cá nhân chính tôi cũng không dám khoe mình rằng mình là một cơ đốc nhân đã phó thác trọn vẹn cho Chúa. Bởi vì tôi cũng nhận thấy rằng chính tôi cũng chẳng khác chi Phi-e-rơ, cũng có khi yếu đuối, sa ngã. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài là thành tín. Đó là tất cả những gì chúng ta cần phải lưu tâm. Vác thập tự giá không có nghĩa là mang một dấu hiệu chữ thập trên quần áo hay là đeo trên cổ. Vác thập tự giá có nghĩa là xưng nhận Chúa Giêsu Christ và dâng phục Ngài, cho dù buồn thảm hay là đau đớn khó khăn. Ước chi giá như tôi đã nghe lời Ngài phán rằng, chẳng đáng cho ta. Nhiều người trong chúng ta ngày nay chẳng xứng đáng cho Ngài. Điều đó có nghĩa rằng, Ngài sẽ không sử dụng chúng ta nếu như chúng ta không thật sự phó thác đời sống mình cho Ngài. Nhưng hãy cảm tạ Chúa vì Ngài không ném chúng ta ra khỏi mạn thuyền của Chúa. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 39. Ai rước các ngươi, tức là rước ta. Ai rước ta, tức là rước đấng đã sai ta. Chúa Giêsu đặt ra sự tương phản về cuộc sống trong xác thịt của chúng ta hiện nay với sự ban cho sự sống đời đời mà nó sẽ đến với chúng ta qua đức tin vào Chúa Giêsu Christ. Rất có thể khi một người đến cùng với đấng Christ, người đó có thể bị đặt vào sự chết bởi lòng tin của mình. Điều này thật sự không có xảy ra các nước Tây phương ngày nay, nhưng nó vẫn còn là sự thật hiển nhiên xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới, thậm chí trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay và đặc biệt tại đất nước Việt Nam. Người nào đã chịu mất mạng sống vì cớ đấng Christ sẽ tìm thấy được cuộc sống đời đời. Và đó là sự hiện diện trước mặt Đức Chúa Trời trong cõi đời đời. Vậy, tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể đang ở cùng đấng Christ thì hơn. Đó là lời phát biểu của sứ đồ Phaolô ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 8. Mời quý vị cùng xem tiếp lời của Chúa Giêsu dạy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 40 đến 42. Ai rước một tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công chính vì là công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta? Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Thưa các bạn, trong Tin Lành Giăng đoạn 15, Chúa Giêsu cũng đã làm sáng tỏ điều này khi Ngài phán rằng thế gian đã ghét bỏ Ngài, và nó cũng sẽ ghét bỏ những ai thuộc về Ngài. Chúng ta đừng nên để cho mình thuộc về người thế gian yêu chuộng, nhưng hãy để cho Chúa Giêsu yêu chuộng. Mức độ về lòng trung thành và đức tin chúng ta đối với Ngài sẽ được ban cho như là phần thưởng của đấng tiên tri hay phần thưởng của người công bình. Nếu các bạn phụng sự Chúa với tư cách là một tiên tri, thì các bạn sẽ nhận phần thưởng của đấng tiên tri. Nếu các bạn bày tỏ Ngài trong đời sống của mình với tư cách là người công nghĩa, thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng của người công nghĩa. Nhưng nếu các bạn tin nhận Ngài là Chúa, là đấng cứu thế của đời sống mình, các bạn sẽ nhận được phần thưởng trọn đầy. Chúa chúng ta đã phán rất rõ ràng rằng mức độ phần thưởng được ban cho ai là dựa vào niềm tin và lòng trung tín của họ đối cùng Ngài. Các bạn thân mến, trong lời huấn thị của Chúa Giêsu cho các môn đệ của Ngài có hai phần chính. Phần thứ nhất là những lời huấn thị có tính cách giai đoạn và địa phương, chỉ áp dụng trong một thời gian đầu tiên. Phần thứ hai là những lời huấn thị chung áp dụng cho các sứ đồ khi xưa và cho những người rao giảng tin lành về nước trời hôm nay. Chức vụ sứ đồ ngày nay không còn nữa, nhưng công việc của các sứ đồ thì vẫn còn tiếp tục. Xin Chúa cho các bạn và tôi tiếp nối công việc này như lời Chúa Giêsu nhắc nhở trong công vụ đoạn 1 câu 18. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Chúng ta hiện nay đang ở dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để rao giảng tin lành cứu rỗi. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về lòng trung thành của các sứ đồ khi xưa. Họ tuân hành mạng lệnh của Chúa Giêsu đi rao giảng. Sau đó những người nghe và tin nhận lại tiếp nối công tác của các sứ đồ. Tôi mong ước là các bạn sẽ cùng hiệp với nhau trong việc chia sẻ tin lành. Thưa quý vị và các bạn, sự chuyển biến được tiếp tục xuất hiện trong Ma-thi-ơ đoạn 11. Chúa Giêsu đã tuyên bố về bản luật pháp đạo đức của nước Ngài. Ngài đã làm nhiều phép lạ, rồi Ngài sai các môn đồ đi ra đặng giới thiệu về những lời tuyên bố của Ngài. Các môn đồ đã đi qua các đường phố chính cũng như đi qua những con đường hẻo lánh, cho đến khi đi khắp cả các thành phố của Israel. Bấy giờ, sự tiếp nhận và phản ứng của dân chúng đối với lời tuyên bố về Đấng Mêsi đang đến của Ngài xảy ra như thế nào? Tôi xin phép cho các bạn ngay câu trả lời này với một từ ngữ rất ngắn, đó là khước từ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 11 tiếp theo, tạo ra một bước mặt quan trọng trong thời kỳ thi hành chức vụ của Chúa Giê-xu. Trong các câu 28-30, chúng ta thấy rằng Ngài sẽ ban bố một sứ điệp mới. Nó không còn là một sứ điệp ăn năn bởi sự hiện diện của vua. Trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 11 chép rằng: Và Đức Chúa Giê-xu đã dạy các điều đó cho 12 môn đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ này đặng đi giảng dạy trong các thành xứ đó. Sau khi Ngài sai phái các môn đồ đi rồi, thì chính Ngài cũng ra đi, đem lời Chúa đến cho mọi người. Quả thật là điều quan trọng biết bao. Ngày nay, việc ấy cũng vẫn còn quan trọng như ngày xưa. Và tiếp đến, chúng ta thấy Ma-thi-ơ kỹ thuật về việc Giăng Báp-tít gửi các môn đồ của ông đến gặp Chúa Giê-xu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 11, câu 2 đến câu 3, khi Giăng ở trong ngục, nghe nói về công việc của Đấng Christ thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Đấng khác chăng? Chúng ta xem trở lại trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 12 kỹ thuật rằng Giăng Báp-tít đã bị cầm tù. Đến bây giờ thì Giăng Báp-tít đã bị giam trong tù một thời gian rồi. Thế nhưng ông vẫn cứ theo dõi và nhận được các thông tin về hoạt động, việc thi hành chức vụ của Chúa Giê-xu. Các môn đồ của Giăng Báp-tít đã theo dõi hoạt động của Chúa Giê-xu và tường thuật lại cho ông. Chính Giăng cũng đang trong kỳ vọng, đang hy vọng rằng một ngày nào đó cánh cửa tù mở ra cho ông và ông sẽ được tự do, bởi vì ông tin rằng Chúa Giê-xu sắp sửa lên ngôi vua để thiết lập vương quốc của Ngài trên đất. Câu hỏi của Giăng là câu hỏi rất có lý. Ông có lý do để tin rằng vị vua đó sẽ nắm quyền vào lúc này. Ông ta thật sự hết sức phân vân không hiểu tại sao Chúa Giê-xu di chuyển quá chậm chạp để tiến đến ngai vàng của Ngài như vậy. Xin các bạn hãy lưu ý câu trả lời của Chúa Giê-xu cho Giăng Báp-tít. Trong Ma-thi-ơ đoạn 11, câu 4 đến câu 6, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hãy về thuật lại cùng dân những điều các ngươi nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta. Câu trả lời của Chúa Giê-xu thật rất phi thường và chỉ có thể hiểu được trong ánh sáng qua những sự mặc khải từ Kinh Thánh Cựu Ước nói về Đấng Mêsi sẽ đến. Điều này được chép ở trong sách Ê-sai đoạn 35 câu 4 đến câu 6. Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng: Khá vững lòng, đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rộng tai. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai. Lưỡi kẻ câm sẽ hát, vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Bây giờ những dòng nước đã không trào lên trong đồng vắng và chẳng có dòng suối chảy ra trong nơi sa mạc khi Chúa Giê-xu đến. Tại sao? Bởi vì Ngài đã không thiết lập vương quốc của Ngài khi Ngài đến thế gian này lần thứ nhất. Nhưng Ngài đã là vua, và Ngài đã có sự ủy thác của Đấng Mêsi. Đó là tất cả những gì Ngài muốn nói. Giăng Báp-tít nhận ra sự ủy thác chức vụ này của Ngài. Chúa Giê-xu bày tỏ về chính mình, chẳng những bằng lời nói, nhưng cũng bằng hành động và quyền năng, để cho mọi người biết rõ chính Ngài là Chúa Cứu Thế đến từ trời. Thưa các bạn, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp nghe lời giải bài của Chúa Giêsu về Giăng Baptist là một người hết sức đặc biệt. Thân chào tạm biệt và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên. Hãy vui vâng tập ra mình theo ngài thiên. Giêsu dân ra đất tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo đường. Tôi không kể quang hoa thấy treo leo, mừng đi với ngài, với ngài chung một đường. Đồng đồng chôn vôi đồng đồng hy sinh lớp lớp tin này, đồng chôn với đồng đồng hy sinh tôi chôn rồi, đồng chôn với đồng đồng hy sinh lớp lớp tin đây, nguyện đi với ngài, với ngài luôn mọi ngày. Jesus dẫn tôi xin theo, dù đi đâu tôi quyết đi theo đường.
Tôi không kể quang hoa tay treo leo.